Đài Paris RFI, Liên đoàn Quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh, Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Mai Vân, xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 18 tháng 5, 2012.
Tại Việt Nam, một blogger nổi tiếng, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, bị kẻ lạ công khai hăm dọa.
Công an Việt Nam bắt giữ 3 lãnh đạo cao cấp tập đoàn vận tải biển Vinalines.
Tổng thống Philippines ngăn chặn kế hoạch của nhóm người dân dùng tàu ra bãi Scarborough để phản đối Trung Quốc.
Tổng thống Obama đề cử đại sứ Mỹ đầu tiên tại Miến Điện từ hơn 20 năm qua.
Trung Quốc mở chiến dịch cải tạo tu sĩ Tây Tạng.
Thị trường chứng khoán Á Âu tụt giảm sau khi Hy Lạp và Tây Ban Nha bị hạ điểm tín nhiệm tài chính.
Tân Tổng thống Pháp công du Hoa Kỳ tham dự thượng đỉnh G8 và khối NATO.
Mỗi ngày một sự kiện, phương cách giải quyết nợ công châu Âu là trọng tâm thượng đỉnh G8.
Kính thưa quý vị, một chủ trang blog nổi tiếng, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, bị kẻ lạ công khai hăm dọa. Sáng nay, một nhóm người lạ mặt tự xưng là thương binh đã xông vào viện nghiên cứu Hán Nôm, nơi tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một blogger nổi tiếng, làm việc để hăm dọa một cách thô bạo. Những người này đã đòi ông phải gỡ bỏ các bài trên blog của ông. Điều đáng ngạc nhiên là những người tự xưng là thương binh này đòi tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện phải hủy bỏ lá thư mời ký tên phản đối xây nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. Dù đã có báo cho nhiều đơn vị công an, nhưng không có ai đến can thiệp. Đến thời điểm đưa tin này, chúng tôi nhận thấy lá thư trên đã bị gỡ bỏ khỏi blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Xin mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ở phần cuối bản tin.
Công an Việt Nam bắt giữ 3 lãnh đạo cao cấp tập đoàn vận tải biển Vinalines. Sau tập đoàn đóng tàu Vinashin, đến lượt tập đoàn vận tải biển Vinalines gặp cơn sóng gió. Theo báo chí trong nước vào hôm nay, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an vừa cho bắt giữ 3 lãnh đạo cao cấp của Vinalines để điều tra về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn nhà nước khổng lồ này. Nhân vật quan trọng nhất bị bắt giữ vào sáng nay là ông Dương Chí Dũng, cựu tổng giám đốc Vinalines, hiện là Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Ông bị khép vào tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Thời ông còn lãnh đạo Vinalines từ cuối năm 2005 đến tháng 2 vừa qua. Một nguồn tin công nghiệp xin ẩn danh còn cho AFP biết là 2 quan chức cao cấp khác của Vinalines đã bị bắt vào hôm qua. Công an không xác nhận con số chính xác các giám đốc điều hành tập đoàn đã bị tạm giữ. Tuy nhiên, báo chí Việt Nam trích dẫn Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam xác nhận đó là các ông Mai Văn Phúc, nguyên tổng giám đốc Vinalines, hiện đang giữ chức Vụ Phó Vụ Vận tải của Bộ Giao thông Vận tải, cùng với ông Trần Hữu Triều, Tổng Giám đốc đương nhiệm của Vinalines. Vinalines là tập đoàn vận tải lớn nhất Việt Nam, khai thác cả một đội tàu chở dầu, chở container và các loại tàu thuyền khác. Theo hãng tin Pháp AFP, giới chức điều tra thẩm định rằng, trong thời gian qua, tập đoàn này đã bị vỡ nợ vượt mức 1 tỷ 1 đô la. Theo nguồn tin trên, Vinalines đã lãng phí khoảng 1 tỷ đô la đầu tư vô tội vạ vào các cảng biển và công trường sửa chữa, cũng như mua 73 chiếc tàu mà đa số đều cũ kỹ và ở trong tình trạng tồi tệ. Vụ Vinalines như vậy đã nối tiếp theo vụ tập đoàn đóng tàu Vinashin, mà 9 cựu lãnh đạo đã bị kết án tù vào tháng 3 vừa qua, có bản án lên đến 20 năm tù. Theo AFP, vụ gần như là phá sản của Vinashin bùng ra năm 2010 đã làm tổn thương hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Vụ bê bối này nêu bật những khó khăn của khu vực quốc doanh Việt Nam, đóng vai trò chủ đạo nhưng vẫn chưa bỏ được lề thói làm việc không hiệu quả của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Chính quyền Philippines ngăn cản không cho dân ra bãi Scarborough để phản đối Trung Quốc. đích thân Tổng thống Philippines Benigno Aquino vào hôm nay đã yêu cầu nhóm chủ trương đi tàu ra khu vực bãi cạn Scarborough đang tranh chấp với Trung Quốc ngoài Biển Đông là nên hủy bỏ kế hoạch này. Phát biểu với báo chí vào hôm nay, người cầm đầu của nhóm này xác nhận là ông đã đồng ý với đề nghị của chính quyền. Theo hãng tin Pháp AFP, đúng với kế hoạch được loan báo hôm qua, vào sáng nay, một nhóm gồm khoảng 20 người do cựu đại úy thủy quân lục chiến Philippines Nicanor Faldan dẫn đầu đã tập hợp lại tại thị trấn Masinloc, ven bờ biển phía Bắc, chuẩn bị khởi hành đến bãi cạn Scarborough. Trong đoàn có cả các ekip truyền hình. Tuy nhiên, vào giờ chót, sau một cú điện thoại của chính Tổng thống Philippines gọi cho ông Faldan, chuyến hải hành đã bị hủy bỏ. Theo nhân vật này, thì Tổng thống Philippines đã cho ông biết là các đại diện của chính quyền đang ở tại Trung Quốc để đàm phán về vụ tranh chấp. Do đó, việc hoãn chuyến hải hành ra bãi Scarborough sẽ có lợi hơn cho việc tìm ra giải pháp. Bãi Scarborough đang nổi cộm lên thành đấu trường đọ sức giữa Bắc Kinh và Manila. Trung Quốc đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông, trong đó có bãi đá này, trong lúc Philippines thì lại cho là khu vực đó thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình. Để khẳng định chủ quyền của họ, sau sự cố ngày 10 tháng 4, khi tàu tuần tra hai bên chạm trán với nhau, Trung Quốc đã ồ ạt cho tàu cá của họ đến khu vực, đồng thời cho tàu tuần tra đi theo bảo vệ. Các biện pháp gây sức ép về kinh tế như đánh vào trái cây nhập khẩu từ Philippines hay hạn chế du lịch đến nước này cũng được Trung Quốc sử dụng. Khi loan báo kế hoạch đi tàu ra bãi Scarborough để phản đối Trung Quốc, ông Faldan nói rõ mục tiêu là thu hút hậu thuẫn của toàn thế giới đối với các nỗ lực của chính phủ Philippines nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc đối đầu trên biển với Trung Quốc. Ngay từ hôm qua, Bộ Ngoại giao Philippines đã tuyên bố là họ không muốn chuyến đi này diễn ra, sợ rằng Bắc Kinh coi đó là hành động khiêu khích. Đến sáng nay, nhiều cơ quan chính quyền, trong đó có lực lượng tuần duyên, cũng gọi cho ông Faldan để yêu cầu hủy bỏ chuyến đi, nhưng vô hiệu. Phải chờ đến lúc chính Tổng thống Aquino lên tiếng, thì kế hoạch mới bị đình hoãn.
Bình Nhưỡng hôm nay lên tiếng phủ nhận việc nhiễu sóng tác động đến máy bay dân sự Hàn Quốc. Theo AFP, phát ngôn viên Bộ Viễn thông Bắc Triều Tiên hôm nay đã bác bỏ những lời tố cáo của Hàn Quốc. Theo đó, Bình Nhưỡng đã làm nhiễu sóng hệ thống định vị GPS trong những ngày 24 tháng 4 đến 13 tháng 5, tác động đến hàng trăm máy bay dân sự. Phía Bắc Triều Tiên cho đấy là những điều bịa đặt.
Trung Quốc lại mở chiến dịch cải tạo tu sĩ Tây Tạng. Theo lệnh của Bắc Kinh, chính quyền vùng tự trị Tây Tạng tung chiến dịch cải tạo tư tưởng tu sĩ Phật giáo Tây Tạng. Mục đích của biện pháp trấn áp này là để ngăn chặn tình trạng tự thiêu liên tục từ tháng 3 2011. Theo thông tin của hãng tin Công giáo Asia News, thì chính quyền ở vùng Tây Tạng tự trị đã mở một chiến dịch gọi là cải tạo lòng yêu tổ quốc tại các tu viện Phật giáo, để duy trì ổn định, củng cố tình đoàn kết và phát huy hài hòa trong khu vực bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1959. Ban lãnh đạo Tây Tạng do Trung Quốc chỉ định không nói rõ là chiến dịch cải tạo tư tưởng đã chính thức bắt đầu từ ngày nào. Nhưng, theo lời ông Pema Thinh Lây, tỉnh trưởng Tây Tạng, thì chiến dịch đã được tổ chức tại các tu viện để giáo dục tu sĩ sau khi nhận được chỉ thị từ Hội đồng Nhà nước và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phải giáo huấn cho tu sĩ nam nữ Tây Tạng yêu tổ quốc Trung Quốc. Kể từ năm 1996, biện pháp học tập yêu tổ quốc được ban hành để kiểm soát sinh hoạt ở các tu viện và giới tu sĩ, những người khước từ tham dự học tập chính sách tôn giáo chân lý của đảng và vẫn tỏ lòng kính trọng Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ bị trừng phạt bằng án tù và cấm đi tu. Theo Asia News, từ sau cuộc nổi dậy của tu sĩ Tây Tạng chống chính sách đồng hóa và phân biệt đối xử vào năm 2008, làm cho ít nhất 200 người chết ở Lhasa, chiến dịch cải tạo tư tưởng thường xuyên diễn ra tại các tu viện để giám sát giới tăng ni. biện pháp cũng được thi hành tại các tỉnh khác, nơi có đông đảo cộng đồng Tây Tạng, đặc biệt là tại Tân Cương, nhưng chỉ làm cho phong trào tranh đấu quyết liệt hơn với hơn 30 tu sĩ nam nữ tự thiêu từ tháng 3 năm 2011.
Liên quan đến Miến Điện, Tổng thống Mỹ Obama đề cử đại sứ tại Naypyidaw. Vào hôm qua, nhà ngoại giao Mỹ Derek Mitchell đã chính thức được Tổng thống Barack Obama cử làm đại sứ Mỹ tại Miến Điện. Cho đến nay, ông Mitchell chỉ có chức vụ đặc sứ chuyên trách hồ sơ Miến Điện. Trong một thông cáo đưa ra sau khi thông báo bổ nhiệm đại sứ, Tổng thống Mỹ khẳng định rằng sự kiện đó đánh dấu bước đầu của một chương mới trong quan hệ Hoa Kỳ-Miến Điện, hết lời dẫn. Nếu quyết định bổ nhiệm được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, thì ông Derek Mitchell sẽ là đại sứ Mỹ đầu tiên tại Miến Điện từ hơn 20 năm nay. Sau vụ tập đoàn quân sự Miến Điện đàn áp đẫm máu phong trào đòi dân chủ vào năm 1988, thì Washington đã triệu hồi đại sứ về nước. Song song với việc bổ nhiệm đại sứ, Hoa Kỳ vào hôm qua cũng đã quyết định bãi bỏ một số hạn chế trong đầu tư đối với Miến Điện để khuyến khích công cuộc cải tổ. Một viên chức Mỹ xin giấu tên đã giải thích với hãng tin AFP, xin trích, chúng tôi cho phép một số đầu tư trong các dịch vụ tài chính để các công ty có thể hoạt động kinh doanh ở Miến Điện. Đây là sự thừa nhận những tiến bộ đạt được ở Miến Điện, hết lời dẫn. Tuy vậy, Washington vẫn thận trọng. Và hôm qua, Tổng thống Obama thông báo gia hạn thêm một năm khuôn khổ pháp lý chi phối các biện pháp trừng phạt Miến Điện. Vì theo ông, cải tổ ở Miến Điện vẫn còn ở trong thời kỳ phôi thai. Chính quyền Miến Điện, theo ông Obama, đã có tiến bộ trong nhiều lĩnh vực, thế nhưng việc mở cửa chính trị mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu, và Hoa Kỳ vẫn rất lo ngại, đặc biệt là trên vấn đề tù chính trị, xung đột sắc tộc và nhiều vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Trong cuộc họp báo hôm qua tại Washington, với đồng nhiệm Miến Điện, Mao Nguyên, đang viếng thăm Hoa Kỳ, thì Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định là Hoa Kỳ mong muốn toàn bộ các tù nhân chính trị còn trong tù được trả tự do. Theo viên chức xin giấu tên kể trên, thì Hoa Kỳ muốn duy trì khung trừng phạt Miến Điện để có thể phản ứng nhanh chóng trong trường hợp cải tổ bị đảo ngược.
Thị trường chứng khoán Âu Á giảm sau khi Hy Lạp và Tây Ban Nha bị hạ điểm tín nhiệm tài chính. Trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường chứng khoán châu Âu đã bị giảm nhưng không rơi vào tình trạng hoảng loạn sau khi các cơ quan thẩm định tài chính quốc tế hạ điểm tín nhiệm của Hy Lạp và Tây Ban Nha, cũng như lo ngại về nguy cơ Hy Lạp phải ra khỏi khu vực đồng euro ngày càng tăng. Vào lúc 8 giờ 30 phút giờ quốc tế sáng nay khi mở cửa, thị trường Paris giảm 0,99%, London mất 0,82%, Frankfurt mất 0,77%. Trong khi Madrid chỉ hạ có 0,15%. Một chuyên gia tài chính thuộc công ty Global Equities giải thích, các cơ quan thẩm định tài chính có thói quen đưa ra các thông báo theo kiểu như vậy. Các thông báo này không làm cho thị trường ngạc nhiên nữa và người ta thấy rõ là không hề có tác động gây hoảng sợ nào sáng nay khi thị trường mở cửa. Theo giới phân tích, các nhà đầu tư đặc biệt chú ý tới hội nghị thượng đỉnh G8 được tổ chức trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại Hoa Kỳ. Một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự của G8 lần này là cuộc khủng hoảng nợ công của khu vực đồng euro. Và theo Washington, các nước châu Âu cần có tiếng nói đồng thuận hướng tới một chính sách tăng trưởng. Nếu như thị trường chứng khoán châu Âu dường như kháng cự lại được những tin xấu đến từ các cơ quan thẩm định tài chính, thì ngược lại thị trường châu Á lùi bước. Vào cuối giờ phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường Tokyo bị mất tới 2,99%, Seoul mất 3,40%. Hồng Kông giảm 1,3% và Thượng Hải bị mất 1,44%. Chiều ngày hôm qua, sau khi các thị trường đóng cửa, hai công ty thẩm định tài chính đã đưa ra thông báo hạ điểm. Công ty Fitch giảm một nấc điểm tín nhiệm đối với nợ dài hạn của Hy Lạp xuống còn 3C hoa. Công ty Moody's hạ điểm đối với 16 ngân hàng và 4 vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha. Trong bối cảnh đó, ngày hôm qua, chính phủ Tây Ban Nha lại phải lên tiếng cải chính tin đồn cho rằng người dân đã ồ ạt đi rút tiền ra khỏi ngân hàng Bankia. Đây là một trong những ngân hàng lớn vừa được nhà nước Tây Ban Nha hỗ trợ thông qua biện pháp quốc hữu hóa. Trước đó, báo El Mundo đã khẳng định là trong những ngày vừa qua, do lo ngại, các khách hàng đã rút hơn 1 tỷ euro ra khỏi ngân hàng Bankia.
Tân Tổng thống Pháp công du Hoa Kỳ tham dự thượng đỉnh G8 và NATO. Theo thông báo của Điện Élysée, Tổng thống François Hollande đã lên đường sang Hoa Kỳ vào sáng nay. Theo chương trình, Tổng thống Pháp sẽ gặp Tổng thống Mỹ trước tiên. Chủ nhân Nhà Trắng có ý muốn tìm hiểu tân lãnh đạo Pháp trước khi khai mạc hai hội nghị thượng đỉnh quan trọng đến vận mệnh thế giới là G8 và Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Nhà Trắng cũng thông báo từ hôm qua là người vợ không giá thú của Tổng thống Pháp, nữ phóng viên Valérie Trierweiler, là khách mời của phu nhân Tổng thống Mỹ Michelle Obama. Nghi thức lễ tân của Hoa Kỳ không đặt vấn đề để nhắc phu nhân có chính thức hay không. Đây là lần đầu tiên hai ông Hollande và Obama gặp nhau, và hai bên sẽ thảo luận trên các hồ sơ gai góc trong khuôn khổ thượng đỉnh G8 và NATO, từ phương thức thoát khỏi khủng hoảng nợ tại châu Âu đến tình hình Iran, Syria và Afghanistan. Trong khuôn khổ G8, theo Điện Élysée, tân Tổng thống Pháp đã có một cuộc trao đổi với nhiều lãnh đạo châu Âu qua phương tiện hội thảo truyền hình và đã ghi nhận được nhiều ủng hộ. Về phần Washington, Tổng thống Barack Obama vui mừng trước quyết tâm của tân lãnh đạo Pháp đặt tăng trưởng kinh tế làm ưu tiên số một của châu Âu, trái ngược lại quan điểm thắt lưng buộc bụng của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Mời quý thính giả tham khảo thêm trong một Mỗi ngày một sự kiện. Thượng đỉnh G8 họp hàng năm tại quốc gia chủ tịch luân lưu gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý và Nga.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, phương cách giải quyết nợ công châu Âu là trọng tâm thượng đỉnh G8.
Khủng hoảng nợ trong vùng euro sẽ là trọng tâm hội nghị 8 cường quốc hàng đầu thế giới khai diễn trong ngày 19 tháng 5 2012 tại Washington. Rất nhiều khả năng, quan điểm ưu tiên kích thích tăng trưởng của tân Tổng thống Pháp sẽ được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Tân Tổng thống Pháp François Hollande, 3 ngày sau khi nhậm chức, lần đầu tiên sẽ hội kiến với đồng sự Hoa Kỳ Barack Obama vào trưa nay 18 tháng 5 tại Nhà Trắng. Cuộc tiếp xúc đầu tiên này giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Pháp được giới phân tích đặc biệt theo dõi vì là khởi điểm của hai sự kiện quan trọng diễn ra ngay sau đó, thượng đỉnh G8 tại Camp David vào ngày thứ Bảy và thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Chicago vào hai ngày Chủ nhật và thứ Hai. Hội nghị G8 là cơ hội để Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Ý Mario Monti thuyết phục các nhà lãnh đạo của khối 8 quốc gia có nền công nghiệp hùng mạnh nhất thế giới chuyển hướng chính sách kinh tế ưu tiên cho tăng trưởng hơn là thắt lưng buộc bụng theo quan điểm của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Theo giới phân tích thì đường lối của Đảng Xã hội mới lên cầm quyền tại Pháp có nhiều cơ may, được nhiều hậu thuẫn, mở đường cho nỗ lực tái định hướng phát triển trong khu vực euro và giảm nhẹ gánh nặng cho đại đa số dân chúng có mức thu nhập thấp bị tác động suốt những năm gần đây vì khủng hoảng nợ. Tuy Hoa Kỳ là siêu cường tư bản số một và chống lại mọi biện pháp can thiệp của nhà nước vào vận hành kinh tế, nhưng trong những ngày gần đây, Tổng thống Obama liên tục đưa ra những lời tuyên bố thuận lợi cho quan điểm của Pháp và Ý trong nỗ lực mưu tìm kế sách thoát khủng hoảng nợ bằng biện pháp đặt công ăn việc làm và kích thích tăng trưởng làm ưu tiên, thay vì chỉ tập trung giảm chi ngân sách. Theo nhận định của Cố vấn An ninh Quốc gia Phủ Tổng thống Tom Donilon, thì trách nhiệm giải quyết khủng hoảng trực thuộc thẩm quyền của các nhà lãnh đạo châu Âu nhân thượng đỉnh ngày 23 tháng 5 tới. Nhưng ông nhấn mạnh, giải pháp của châu Âu sẽ rất quan trọng cho Hoa Kỳ vì châu Âu là bạn hàng số một. Xác suất tái đắc cử của Tổng thống Obama vào ngày 6 tháng 11 tới tùy thuộc vào tình hình kinh tế Mỹ. Tuy đã tìm lại được tăng trưởng sau khủng hoảng 2008, nhưng kinh tế Hoa Kỳ còn rất mong manh, không kể tỷ lệ thất nghiệp 8,1%, gấp 3 tỷ lệ trước 2008. Chủ nhân Nhà Trắng theo dõi từng biến động tại châu Âu, e ngại một ngọn gió bất lợi cho tăng trưởng kinh tế Mỹ. Từ khi nhậm chức vào tháng Giêng năm 2009, Tổng thống Obama đã nhiều lần thúc giục châu Âu đi theo mô hình vực dậy kinh tế của Washington, bơm 800 tỷ đô la kích cầu. Theo các viên chức cao cấp tại Mỹ, thì tình trạng trì trệ tại châu Âu đã làm cho các biện pháp kinh tế của chính quyền dân chủ tại Mỹ không mang lại kết quả như ý. tuy Washington thận trọng tuyên bố là không có ý đồ khai thác sự khác biệt giữa François Hollande và Angela Merkel, nhưng cố vấn an ninh Tom Donilon cho biết là cuộc thảo luận tại Camp David sẽ tập trung vào một mục đích chung và chặt chẽ, tìm phương án tối ưu để thoát khủng hoảng và trở lại con đường phát triển bền vững. Nội dung nhận định này không khác gì tuyên bố của tân Tổng thống Pháp ngay từ lúc còn đang vận động tranh cử. Tình trạng nguy ngập của Hy Lạp cộng với nạn thất nghiệp lên đến 24,4% tại Tây Ban Nha và hơn 14% tại Bồ Đào Nha là những luận điểm thuyết phục nhất buộc C8 phải nhanh chóng đổi phương án.
Tiếp tục chương trình là phần các tin bổ sung. Trung Quốc cho phép 6 người tị nạn Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc. Theo báo chí Hàn Quốc vào hôm nay, thì Bắc Kinh đã cho phép 6 người Bắc Triều Tiên tị nạn trong lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thẩm Dương và Thượng Hải được yên ổn rời Trung Quốc đi Seoul. Những người này đã lánh nạn hàng tháng qua tại hai nơi này. Theo hai nhật báo Korea Jong-un Daily và Seoul Shinmun Daily, thì 6 người tị nạn Bắc Triều Tiên đã rời Trung Quốc vào tuần qua. Theo hai tờ báo, đó là một cử chỉ thiện chí của Bắc Kinh trước cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hôm thứ Hai vừa qua tại Bắc Kinh. Cuộc gặp gỡ song phương đã tiếp nối theo hội nghị thượng đỉnh thường niên ba bên Trung-Nhật-Hàn trước đó. Hai tờ báo Hàn Quốc nhắc lại là hồi đầu tháng 4, Bắc Kinh đã từng cho 5 người Bắc Triều Tiên ra đi một cách yên ổn. Họ đã phải trốn trong sứ quán Hàn Quốc từ nhiều tháng trời, có người thậm chí ở đó đến 3 năm.
Án tù chung thân dành cho trùm buôn lậu Trung Quốc được dẫn độ từ Canada. Một trùm buôn lậu vốn là trung tâm của nhiều scandal tham nhũng làm rúng động Trung Quốc đã tị nạn tại Canada nhưng đã bị dẫn độ về nước, hôm nay đã bị lãnh án tù chung thân. Bắc Kinh đã giữ lời hứa với Ottawa là không kết án tử hình. Tân Hoa Xã cho biết, ông Lại Xuân Tinh, 53 tuổi, bị dẫn độ vào năm 2011 sau những tranh cãi gay gắt về luật pháp kéo dài 12 năm, đã bị một tòa án ở Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến kết án tù chung thân. Ông Lại Xuân Tinh cầm đầu một mạng lưới buôn lậu khổng lồ, đã từng buôn bán các xe hơi sang trọng hay thuốc lá trị giá nhiều tỷ đô la. Nhiều viên chức cao cấp, kể cả trong ngành công an, ăn cánh với trùm buôn lậu này đã bị mất chức và vụ Lại Xuân Tinh đã làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Trung Quốc và Canada. Lại Xuân Tinh cùng với gia đình đã bỏ trốn đến Canada vào năm 1999 bằng chiếu kháng du lịch và xin tị nạn, nhưng Canada luôn từ chối và cuối cùng đã đồng ý cho dẫn độ vào tháng 7 năm 2011 sau khi Bắc Kinh cam kết là không kết án tử hình đương sự. Việc Lại Xuân Tinh bị trục xuất khỏi Canada được Bắc Kinh coi là một chiến thắng và về phía Ottawa thì cũng kết thúc được một rắc rối ngoại giao. Bản án chung thân do Tòa án Hạ Môn tuyên là mức án nặng nhất ở dưới mức tử hình. Ông Lại Xuân Tinh cũng bị tịch biên toàn bộ tài sản có từ buôn lậu, bên cạnh đó còn lãnh thêm 15 năm tù vì tội hối lộ.
Hy Lạp lại bước vào cuộc vận động tranh cử bầu quốc hội mới, trong lúc châu Âu nghiên cứu kịch bản Athens ra khỏi vùng đồng Euro. Cuộc vận động tranh cử bầu quốc hội đã mở màn lại vào hôm nay, sau khi quốc hội hình thành sau cuộc bỏ phiếu ngày 6 tháng 5 bị giải tán. Cuộc bầu cử lần hai sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 6. Tuy nhiên, châu Âu cũng như các định chế tài chính, Ngân hàng Trung ương châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế FMI, rất lo ngại trước viễn cảnh kịch bản cuộc bỏ phiếu lần trước sẽ tái diễn. Các đảng chống chủ trương khắc khổ sẽ giành được nhiều phiếu. Trong kết quả thăm dò dư luận công bố hôm nay, nếu đảng Dân Chủ mới thấy tỷ lệ ý định bầu tăng lên một chút so với tuần trước, và dẫn đầu với 23,1%, nhưng đảng cực tả Syriza dẫn đầu tuần qua đã bám sát với 21% ý định bầu, đảng xã hội PASOK chỉ được 13%. Bên cạnh tình hình vẫn còn rất bấp bênh này, thì các nhà đầu tư còn lo ngại với cuộc bầu lại quốc hội, kế hoạch điều chỉnh tài chính của Hy Lạp sẽ bị chậm trễ, có khi là bị bỏ đi. Trong bối cảnh lo ngại này, thì Ủy viên Thương mại châu Âu Karel De Gucht cho biết là Ủy ban châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu đang nghiên cứu các kịch bản trong trường hợp Hy Lạp ra khỏi khu vực đồng Euro. trong hai tuần qua có nhiều lời bàn về dự án châu Âu đối phó với trường hợp Hy Lạp rời vùng sử dụng đồng euro. Nhưng đây là lần đầu tiên mà một viên chức cao cấp Ủy ban châu Âu xác định có kế hoạch khẩn cấp như vậy.
RFI.
Sau đây, mời quý vị nghe RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện.
Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin ở phần trên, sáng nay, một nhóm người lạ mặt có hành động côn đồ đã tự tiện xông vào Viện Nghiên cứu Hán Nôm để hăm dọa tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, chủ trong blog nổi tiếng Xuân Diện Hán Nôm. Tiến sĩ Diện đã vui lòng trả lời cuộc phỏng vấn ngắn của RFI Việt ngữ qua điện thoại Viễn Liên. Dạ, xin chào tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Tiến sĩ có thể cho biết sơ qua sự việc sáng nay như thế nào không ạ?
Sáng nay thì lúc khoảng độ 8 giờ thì tôi có mặt ở cơ quan đi làm việc bình thường, thì có 6 người từng là đại diện cho thương binh nặng của thành phố Hà Nội lên phòng của tôi gặp tôi và nói rằng họ ở trên cục thương binh. Ngay từ phút đầu đấy thì họ đã dùng những cái lời lẽ rất là côn đồ và đe dọa uy hiếp tinh thần của tôi. Họ nói rằng là họ với cái việc mà tôi đã đăng cái bức thư kêu gọi phản đối một chính phủ Nhật viện trợ Việt Nam để xây dựng cái nhà máy điện hạt nhân. Họ nói là cái việc mà làm cái thư phản đối như thế này là không đúng. Hiện nay là Việt Nam đang thiếu điện thì không thể phản đối cái dự án này. Họ nói là trong số 10 tỷ đô la viện trợ xây dựng cái nhà máy điện hạt nhân này là có phần của họ ở trong đó, vân vân. Họ yêu cầu là phải gỡ bỏ cái bảng đó ra khỏi cái blog cá nhân và họ đề nghị với cơ quan viện Hán Nôm thu giữ máy tính, xử lý kỷ luật, vân vân. Sau khi mà sự việc xảy ra được khoảng nửa tiếng thì lãnh đạo viện của tôi có lên và lập biên bản vô cùng làm việc. Thế và đến 11 giờ thì họ ra về. Hiện nay là tôi vẫn đang làm việc ở viện Hán Nôm bình thường.
Dạ thưa, họ là thương binh thì có liên quan gì đến nhà máy điện nguyên tử và họ lấy tư cách gì để buộc tiến sĩ phải giao máy tính hoặc là xóa các dữ liệu trong đó?
Tôi thì thấy rất là nghi ngờ về cái chuyện này bởi vì rằng là họ thì không có liên quan gì đến cái chuyện mà nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam này cả. Theo như một số người nhận định ấy, thì đây có thể hoặc là một sự chỉ đạo hoặc là một sự thuê mướn gì đó đối với những cái người này để họ đến họ tấn công uy hiếp tinh thần của tôi ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Thế và ngay khi sự việc xảy ra thì chúng tôi và trong đó có cả cụ bà Lê Hiền Đức ấy, và đã gọi điện cho công an của phường Trung Liệt là nơi trụ sở cơ quan của tôi đóng. Rồi thì công an quận Đống Đa, rồi cảnh sát 113 vân vân và gọi rất là nhiều lần nhưng mà cuối cùng thì không thấy lực lượng công an xuất hiện. Mà mãi đến tận khi sự việc đã xong rồi, những cái người thương binh đó đã ra về hết rồi thì mới thấy công an đến. Và hiện nay lúc này là 16 giờ 7 phút buổi chiều thì mới có hai chiến sĩ hình như là an ninh của phường Trung Liệt đến để hỏi chuyện một số nhân viên của tôi. Và một số những người bạn bè của tôi quan sát thì thấy rằng là ngay từ khoảng 9:30-10 giờ lúc sự kiện đang xảy ra nóng ấy, thì đã trông thấy những người chiến sĩ công an đã đến viện tôi rồi nhưng không hiểu tại sao mà họ không xúc tiến vào cái việc làm việc chuyện này.
Dạ thưa, nhìn chung thì tiến sĩ không bị xúc phạm về thân thể cũng như thiệt hại về phương tiện làm việc.
Dạ vâng ạ, họ có uy hiếp rất là ghê gớm nhưng mà họ chưa động chạm đến thân thể tôi. Những cái người đó cũng có tấn khổ thông đến những nhân viên của Viện Nghiên cứu Hán Nôm khi mà họ đến để chứng kiến sự việc cũng như là để bảo vệ sự an nguy của tôi. Có một người trong cái nhóm thương binh đó đã đập vỡ một cái cốc và người ta đã cầm một cái bình cứu hỏa lên định đánh vào một nhân viên thư viện. Nhưng mà may quá là hai cú đánh đó thì nhân viên của tôi đều tránh được cho nên không có thương tích gì. Và cuối cùng thì họ cũng yêu cầu là gỡ bỏ cái thư kêu gọi chính phủ Nhật Bản không viện trợ cho Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Canada.
Dạ, tiến sĩ Điện phản ứng như thế nào về việc này?
Hiện nay thì tôi vẫn đang nóng tình hình. Tôi nghĩ rằng là nếu như mà cái dự án điện hạt nhân mà do chính phủ Nhật có ý định tài trợ Việt Nam lại có những điều mà bất hợp lý, nguy hiểm đến an sinh xã hội, đến vận mạng của nhiều người dân thì là chính phủ và nhà nước Việt Nam cũng sẽ xem xét những mặt bất lợi, những cái sự nguy hiểm, những cái nguy cơ của cái nhà máy này với hàng loạt những cái bài viết và các công trình nghiên cứu, các bài nghiên cứu khoa học của các học giả trong và ngoài nước. Và tôi nghĩ rằng nếu mà cái thư đó được chuyển tới ông Thủ tướng Nhật Bản đấy, thì chính phủ Nhật Bản người ta cũng sẽ xem xét cái thư đó cũng như là những cái tài liệu liên quan để mà đưa ra cái quyết định cuối cùng về việc có giúp Việt Nam xây dựng nhà máy điện nguyên tử trong thời gian hiện nay hay không. Được biết là hơn 50 cái nhà máy điện hạt nhân ở Nhật thì cũng đã đóng cửa sau sự kiện nhà máy điện nguyên tử bị sự cố trong đợt sóng thần năm ngoái.
Dạ, xin rất cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ở Hà Nội.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan.
Tại Việt Nam, một blogger nổi tiếng, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, bị kẻ lạ công khai hăm dọa.
Công an Việt Nam bắt giữ ba lãnh đạo cao cấp tập đoàn vận tải biển Vinalines.
Tổng thống Philippines ngăn chặn kế hoạch của nhóm người dân dùng tàu ra bãi Scarborough để phản đối Trung Quốc.
Tổng thống Obama đề cử đại sứ Mỹ đầu tiên tại Miến Điện từ hơn 20 năm qua.
Trung Quốc mở chiến dịch cải tạo tu sĩ Tây Tạng.
Thị trường chứng khoán Á-Âu tụt giảm sau khi Hy Lạp và Tây Ban Nha bị hạ điểm tín nhiệm tài chính.
Tân Tổng thống Pháp công du Hoa Kỳ tham dự thượng đỉnh G8 và NATO.
Mỗi ngày một sự kiện, phương cách giải quyết nợ công châu Âu là trọng tâm thượng đỉnh G8. Mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí điện ảnh Cannes 2012 do Thanh Hà và Tuấn Thảo cùng phụ trách, gồm 3 đề tài. Trong đề tài thứ nhất sau đây, Thanh Hà sẽ giới thiệu tác phẩm Reality, truyền hình thực tế, bộ phim duy nhất của Ý tham gia tranh giải Cành Cỏ Vàng.
Chương trình Liên hoan Điện ảnh Cannes lần thứ 65 bước sang ngày thứ 3, tất cả các hạng mục tranh tài đã bắt đầu hoạt động. Trong hạng mục chính thức thì bộ phim Ý Reality của Matteo Garrone và Paradise Liber của đạo diễn người Áo Ulrich Seidel ra mắt ban giám khảo vào tối ngày hôm nay. Không tranh giải nhưng cũng tham gia trong khuôn khổ chương trình chính thức thì đạo diễn Thái Lan Apichapong Verajetakul trở lại Cannes năm nay với Mekong Hotel. Chúng ta còn nhớ là Apichapong cách nay 2 năm đã bất ngờ đoạt giải Cành Cỏ Vàng với bộ phim Uncle Bomi. Trong buổi ra mắt báo chí chiều ngày hôm qua thì một số các nhà phê bình đã cảm thấy thích thú khi họ tìm lại với cái thế giới điện ảnh của Apichapong. Thế nhưng một phần lớn khán giả thì đã bỏ ra về trước khi bộ phim của anh kết thúc. Nói như vậy để hiểu là nhiều người vẫn chưa tìm ra được chiếc chìa khóa để đến với ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Thái Lan Apichapong. Điện ảnh của Mỹ và Canada độc chiếm chương trình hạng mục En Certain Regard trong ngày. Ngày hôm nay cũng là ngày mà Pavillon de Cinéma du Monde, tức là ngôi nhà dành cho các nền điện ảnh thế giới chính thức hoạt động. Và như đã nói, đạo diễn người Việt Nguyễn Hoàng Điệp là một trong 10 nhà làm phim trẻ đại diện cho điện ảnh của quốc tế được mời tham gia chương trình năm nay với dự án Đập Cánh Giữa Không Trung. Trở lại với Reality, thực tế truyền hình, đây là một trong 2 bộ phim tranh Cành Cỏ Vàng được chiếu trong ngày hôm nay. Do khủng hoảng kinh tế và khó khăn tài chính, đây cũng là bộ phim duy nhất đại diện cho điện ảnh của Ý trong tất cả các hạng mục tại Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes năm nay. Đạo diễn Matteo Garrone thám hiểm nội tâm của Luciano, một người bán cá. Anh nuôi mộng đổi đời, đặt tất cả các kỳ vọng vào khả năng được tuyển chọn để tham gia chương trình Grande Fratello. Đó là một chương trình truyền hình thực tế của Ý. Luciano từ Napoli lên Roma để thi tuyển, và những lời hứa hẹn hão huyền của ban tổ chức từng bước đẩy Luciano xa rời thực tế. Ảo vọng lớn dần, anh chàng bán cá trau chuốt hình ảnh của mình để phù hợp với những tiêu chí của chương trình truyền hình. Luciano thay đổi hẳn nếp sống để được mọi người chú ý. Như thể là lúc nào, ống kính TV cũng đang theo dõi anh. Thế rồi chương trình Gran Fratello đã bắt đầu mà ban tổ chức thì vẫn bật vô âm tín. Nhưng điều đó không làm anh bán cá nản lòng. Luciano lại càng sống gương mẫu, như thể là nhất cử nhất động của anh đều mang tính quyết định để đưa anh đến gần hơn với chương trình Reality Show. Luciano hy sinh tất cả từ vợ con, gia đình, của cải, hạnh phúc đến chính mình để chạy theo những gì phù phiếm nhất, trò chơi thả mồi bắt bóng đó báo trước hồi kết của bộ phim. Matteo Garrone chia tay với thế giới của những tay anh chị mafia trong Gomorra, bộ phim đã đem về cho ông giải thưởng lớn của ban giám khảo Cannes năm 2008, để theo chân Luciano trong hành trình tìm kiếm một giấc mơ. Luciano là một kẻ quá ngây thơ, đã tưởng chừng là các chương trình truyền hình thực tế sẽ là chiếc đũa thần đem lại cho anh tiền tài, danh vọng cũng như là hạnh phúc. Nhưng cuối cùng thì anh chàng bán cá lương thiện này đã lạc lối trong mớ bòng bong của mơ hồ và ảo tưởng. Có thể xem reality của Garrone như một câu chuyện ngụ ngôn thời đại, mà ở đó thả mồi bắt bóng luôn là một trò chơi vô cùng nguy hiểm. Thanh Hà, Cannes, RFI.
Tiếp theo đây là phần thứ hai của tạp chí về Festival Điện ảnh Quốc tế Pháp với chủ đề Cannes tràn đầy sức sống nhưng điện ảnh châu Âu đang gặp khó khăn.
Vào lúc các ngôi sao màn bạc quốc tế tề tựu về Cannes để tham gia liên hoan tầm cỡ hàng đầu thế giới, thì ở trong hậu trường, giới chuyên nghiệp có mặt tại hội chợ phim không khỏi lo âu trước tình hình không mấy sáng sủa của ngành sản xuất điện ảnh. Tại châu Âu chỉ có một mình nước Pháp là bội thu, trong khi nhiều quốc gia khác lại bị thất thu lỗ lạ. Liên hoan Cannes lần thứ 65 đã mời đạo diễn Ý Nanni Moretti làm chủ tịch ban giám khảo năm nay. Đạo diễn kỳ cựu Bernardo Bertolucci, tác giả của bộ phim Điệu Tango Cuối Cùng ở Paris, cũng đến Cannes để trình làng tác phẩm mới của ông mang tựa đề Io e te, Em và Anh. Còn trong hạng mục Cannes Classic, chuyên giới thiệu lại các tác phẩm kinh điển, thì tên tuổi của Sergio Leone được vinh danh với phiên bản vừa được trùng tu của bộ phim Huyền Thoại Nước Mỹ. Điều này có thể làm cho người Ý tự hào phấn khởi, nhưng có lẽ đó là cái tin vui duy nhất. Theo lời ông Nicola Lusuadi, chuyên viên điều hành phối hợp của tổ chức Cento Autori của Ý, bao gồm gần 500 tác giả, đạo diễn và các nhà biên kịch bản, thì thời kỳ huy hoàng của nền điện ảnh Ý đã thuộc về quá khứ. Nói cách khác, điện ảnh Ý nếu có tỏa sáng là nhờ phần hào quang do các thế hệ trước để lại. Các nhà làm phim ở Ý giờ đây khó mà huy động được vốn tài trợ cho các dự án quay phim. Đến khi quay xong thì chưa chắc gì phim sẽ được phân phối, phổ biến rộng rãi. Vào năm 2011, nước Ý đã sản xuất khoảng 150 bộ phim truyện, nhưng chỉ có 70 tác phẩm, tức là chưa bằng một nửa, mới được đem ra trình chiếu ở các rạp hát. Phần còn lại được khai thác qua ngõ thị trường DVD hay bằng cách bán cho các kênh truyền hình. Tình trạng này phần lớn là do sự cạn kiệt của các nguồn kinh phí của chính phủ cũng như của các công ty tư nhân. Riêng trong năm 2012, Bộ Văn hóa Ý do chính sách thắt lưng buộc bụng đã cắt bỏ phần tài trợ cho các dự án làm phim. Tại Tây Ban Nha, tình hình cũng không sáng sủa hơn. Trong năm nay, chính quyền Madrid đã giảm đến 35% ngân sách dành cho ngành điện ảnh trong nước. Hậu quả đầu tiên là số lượng dự án quay phim đã giảm hơn một nửa. Theo lời bà Susana de la Sierra, giám đốc cơ quan phim ảnh quốc gia Tây Ban Nha, nền điện ảnh nước này tồn tại nhờ xuất khẩu nhiều phim sang nước ngoài. Nhưng bục nhà lại không thiên, vì trên thị trường nội địa, phim Tây Ban Nha lại ít thu hút khán giả ở trong nước. Cuộc khủng hoảng kinh tế tác động lên điện ảnh Tây Ban Nha ở hai khía cạnh. Khán giả tiết kiệm chi tiêu nên càng ít đi xem phim. Còn ngành sản xuất thì hạn chế các dự án làm phim, làm nghèo đi tính phong phú đa dạng của một nền điện ảnh có tầm cỡ. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất phim Tây Ban Nha, thì nhiều nhà đạo diễn nước này tiếp tục hoạt động nhờ vào các dự án hợp tác làm phim với nước ngoài, chủ yếu là châu Âu, Hoa Kỳ và châu Mỹ Latin. Trong năm qua, số lượng dự án hợp tác với ngoại quốc lên đến hơn 80 bộ phim, tức hơn một nửa số phim sản xuất ở trong nước. Hiện tượng này là một con dao hai lưỡi. Do môi trường quay phim không mấy thuận lợi, cho nên một số nhà đạo diễn Tây Ban Nha sang nước ngoài lập nghiệp. Đất lành, chim đầu, nhưng điện ảnh Tây Ban Nha lại bị chảy máu chất xám, thất thoát nhân tài. Tình trạng của Bồ Đào Nha, nước láng giềng của Tây Ban Nha, lại càng thê thảm hơn. Kể từ khi chính sách khắc khổ được ban hành, thì nguồn tài trợ của chính phủ cho các bộ môn nghệ thuật đã giảm đến 38%. Sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6 năm 2011, Bồ Đào Nha bây giờ không còn bộ văn hóa, mà chỉ giữ lại một quốc vụ khanh trực thuộc văn phòng chính phủ. Trung tâm điện ảnh quốc gia trước kia tài trợ hàng năm cho khoảng 40 dự án quay phim. Vào năm 2012, trung tâm này không còn tiền để hỗ trợ cho bất cứ dự án nào. Điều đó đã tạo ra một làn sóng phản đối khá mạnh mẽ trong giới hoạt động văn hóa. Cách đây một tháng, một bức thư ngỏ quy tụ hơn 1.500 chữ ký của giới trí thức, văn nghệ sĩ đã tố cáo chính quyền Lisboa bỏ rơi nền điện ảnh Bồ Đào Nha. Trong số này có đạo diễn kỳ cựu Manuel de Oliveira, năm nay 103 tuổi, và ông rất nổi tiếng ở nước ngoài. Ông đã lưu ý các nhà chức trách trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn của nền điện ảnh Bồ Đào Nha. Còn tại Anh Quốc, khủng hoảng kinh tế kéo dài đe dọa trực tiếp các hãng phim độc lập, nhiều hơn là các công ty sản xuất phim thương mại. Nhờ có truyền thống hợp tác lâu năm với các hãng phim Mỹ, cho nên điện ảnh Anh Quốc tiếp tục hái ra tiền, thu hút 171 triệu lượt người xem trong năm qua, trong khi doanh thu của ngành sản xuất lên đến 1 tỷ rưỡi euro hàng năm. Tuy nhiên, luồng sinh khí này chủ yếu có lợi cho dòng phim thị trường, trong khi các bộ phim độc lập không thuộc dòng chính thì chiếm chưa tới 6% doanh thu hàng năm. Ngoài trừ các tên tuổi lớn như Ken Loach hay Stephen Frears, thì các nhà làm phim độc lập ở Anh ngày càng khó mà huy động vốn do phim nghệ thuật bị đánh giá là quá nhiều rủi ro và ít có khả năng ăn khách. Tương lai của các nhà làm phim độc lập lại càng u ám hơn khi mà Hội đồng Quốc gia UK Film Council, một cơ quan nhà nước chuyên tài trợ cho các dự án làm phim, vừa bị giải tán. Thẩm quyền của cơ quan này được chuyển giao cho Viện Phim ảnh Anh Quốc, British Film Institute. Nhưng liệu cơ quan này có tài trợ cho các dự án làm phim độc lập hay chăng? Điều đó còn chưa được rõ ràng. Vào lúc mà Liên hoan Cannes phô trương nét hào nhoáng lộng lẫy, một loại tủ kính trưng bày của nghệ thuật thứ bảy với sức sáng tạo tràn đầy, thì nhiều nền điện ảnh châu Âu đang khốn đốn lao đao, chật vật xoay sở để tìm cách vực dậy.
Trong phần thứ ba và cũng là phần cuối của tạp chí, Thanh Hà giới thiệu tác phẩm mới của đạo diễn Trung Quốc Lâu Diệt. Bộ phim được chiếu trong chương trình Một Nhãn Quan Độc Đáo.
Chương trình tranh giải trong hạng mục A Certain Regard, nhãn quan độc đáo của Liên hoan Điện ảnh Cannes lần thứ 65 vừa mở ra vào ngày hôm qua với bộ phim Trung Quốc Mystery, Điều Bí Ẩn của đạo diễn Lâu Diệp, thuộc thế hệ thứ 6 của các nhà điện ảnh Trung Quốc với vỏn vẹn chưa đầy một chục bộ phim từng được cho ra đời từ năm 1994 tới nay, nhưng Lâu Diệp vẫn đều đặn được mời đến Cannes để tham dự liên hoan điện ảnh quốc tế lâu đời và uy tín nhất trên thế giới này. Sau Tử Hồ Điệp năm 2003, Di Hòa Viên năm 2006, Vân Phong năm 2009, lần này Lâu Diệp trở lại Cannes với Mystery trong hạng mục Nhãn Quan Độc Đáo. Đấy là một câu chuyện xoay quanh cặp vợ chồng cô Lữ Khiết và anh Vĩnh Chiêu. Như nhiều cặp vợ chồng khác ở thành phố, họ sống trong một căn biệt thự sang trọng tại Vũ Hán với một đứa con gái và một người giúp việc. Tất cả đều đã sụp đổ trong một sớm một chiều khi Lữ Khiết biết rằng chồng nàng ngoại tình.
Mẹ,
điểm khởi đầu, vực thẳm còn sâu hơn nữa khi một cô gái áo trắng còn rất trẻ vừa xuất hiện bên chồng nàng bị xe tông và chết thảm trong một buổi chiều mưa. Giới điều tra không hoàn toàn tin tưởng rằng đấy chỉ là một tai nạn. Thủ phạm dù đã phóng xe trên đường gây án mạng nhưng chỉ bị tù qua loa khi cha của hắn chịu đền bù một cách thỏa đáng cho gia đình nạn nhân và cũng tỏ ra biết điều với các công an. Cái chết của cô gái áo trắng đã không làm cho Vĩnh Chiêu thay đổi nếp sống. Lữ Khiết mất dần đi sự sáng suốt vì ghen tuông và tự ái. Mystery của Lâu Việt biến dạng thành một bộ phim hình sự. Tác giả của những Xuân Phong và Di Hòa Viên không chỉ phác họa ra xã hội Trung Quốc vẫn còn rất trọng nam khinh nữ, vẫn còn đầy rẫy những thành kiến. Chỉ cần một chút ích kỷ của người đàn ông, một ít thâm hiểm của người đàn bà, cộng thêm với thái độ vô trách nhiệm của mỗi một cá nhân cộng lại, cũng khiến kịch bản của Lâu Diệp không còn hoàn toàn là hư cấu. Ông đã gói thất bại trong quan hệ vợ chồng, hiện tượng năm thê bảy thiếp hay những dồn nén và áp lực lên mỗi con người trong xã hội Trung Quốc để đưa được Mystery đến với công chúng Cannes sau 5 năm bị cấm hành nghề. Tuy nhiên, tác phẩm mới nhất của Lâu Diệp dường như là khập khiễng khi mà tác giả đã muốn khoác cho Mystery chiếc áo của một bộ phim hình sự. Ba nhân vật chính trong phim là vợ chồng Lữ Khiết và cô vợ bé của Vĩnh Chiêu thực sự đã thiếu chiều sâu. Cả ba cùng tỏ ra mờ nhạt, nếu không muốn nói là nhạt nhẽo, vì họ bị chìm lẫn trong một kịch bản quá tham lam. Lâu Diệp dường như là đã quá vội vàng để trao cho khán giả tất cả các chìa khóa, hòng giải mã, điều bí hiểm mà ông muốn truyền tải đến người xem. Theo giới phê bình thì Mystery không thể sánh được với Xuân Phong cách nay 3 năm. Chúng ta còn nhớ là năm 2009, Lâu Diệp đã trở lại Cannes với tác phẩm Xuân Phong, nhưng đây là một bộ phim được quay lén và nhất là đã được sự tài trợ của các nhà đầu tư Pháp và Hồng Kông hỗ trợ. Sau khi ra mắt khán giả liên hoan Cannes năm 2006, bộ phim Di Hòa Viên, đạo diễn Lâu Diệp đã bị tước mất quyền bấm máy quay. Với Di Hòa Viên, ông đã dám đả động đến một đề tài cấm kỵ như là phong trào mùa xuân Thiên An Môn và đã thu vào ống kính những cảnh làm tình táo bạo. Chính sách kiểm duyệt của Bắc Kinh dù thế đã không làm cho nhà đạo diễn họ Lâu nản lòng.
Phần tiếp theo của chương trình là mục điểm báo, mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, các báo Pháp ngày hôm nay rất chú ý đến cuộc họp đầu tiên của tân chính phủ Pháp ngày hôm qua, trùng vào ngày nghỉ lễ, ngày Chúa Thăng Thiên của Đạo Thiên Chúa. Nhật báo Công giáo La Khoa ghi nhận trong thành phần chính phủ mới có một sự thay đổi thế hệ thực sự với một vị trí đáng kể dành cho các thành phần thiểu số của xã hội Pháp và đồng thời cho các thành phần khác nhau của phe đa số, trong đó có Đảng Xanh. Tuy nhiên, chính phủ này có thể chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Kết quả của bầu cử quốc hội tháng tới chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều thay đổi. Tờ Les Echos cũng ghi nhận nỗ lực mà tân Tổng thống đòi hỏi ở chính phủ mới phải có một ứng xử mẫu mực và đưa ra các nhận xét về một chính phủ có nhiều ưu điểm như cân bằng số lượng nam nữ, tính đa dạng xã hội, người mới và người cũ, vân vân.
Trong khi đó, Le Figaro chú ý đến các áp lực lên chính phủ mới. Tờ báo Thiên Hữu dự đoán gương mặt tươi cười của các tân bộ trưởng, thường là trẻ và không có kinh nghiệm, có thể sẽ trở nên méo mó trong những ngày khó khăn sắp tới. Báo Le Figaro cho rằng, việc tuyên truyền để lấy lòng dân chúng trong thời gian tranh cử là một trò chơi nguy hiểm. Đưa ra các biện pháp hứa hẹn thì dễ, nhưng giữ lời hứa là khó một khi đã nắm quyền, đặc biệt là trong khi ngân sách nhà nước đang trống rỗng.
Tờ Libération thì ca ngợi giai đoạn chuyển giao quyền lực vừa qua như là một thời điểm đoạn tuyệt với phong cách hào nhoáng của thời Tổng thống Sarkozy. Tuy nhiên, tờ báo Thiên Tả cũng lo ngại chính phủ mới chú ý thái quá đến các biểu hiện bề ngoài để tạo sự khác biệt với chính phủ tiền nhiệm, và ghi nhận là một khi liên tục nhắc lại thời kỳ Sarkozy đã trở thành một câu chuyện dài nhàm chán, thì chính phủ mới phải đối mặt với một loạt các thách thức như vấn đề Hy Lạp và khu vực Euro, vấn đề tăng trưởng của châu Âu, các vấn đề cải cách giáo dục, tư pháp, an ninh trật tự, thị trường lao động, v.v. Báo Le Monde trong bài xã luận thì hướng cái nhìn đến một cái hoàn cảnh nghịch lý của tân ngoại trưởng Laurent Fabius, nhân vật số 2 trong chính phủ mới, một người trước kia đã từng kêu gọi bỏ phiếu chống lại dự thảo hiến pháp châu Âu năm 2005, nay lại đảm nhiệm quan hệ ngoại giao của nước Pháp. Tuy nhiên, Le Monde nhấn mạnh, tình cảm ngờ vực châu Âu tại Pháp là một hiện thực chính trị không thể phủ nhận. Lý do là nhiều người Pháp gán cho dự án hội nhập châu Âu trước đây tất cả những tội lỗi của chủ nghĩa tự do kinh tế. Tuy nhiên, theo Le Monde, có một dự án hội nhập châu Âu khác, đó là dự án hội nhập chính trị châu Âu. Và Ngoại trưởng Pháp theo Le Monde cần phải trở thành người phát ngôn của chính châu Âu đó. Về châu Á, Le Figaro chú ý đến thảm trạng của người dân Bắc Triều Tiên qua bài viết Những người Bắc Triều Tiên giết người ăn thịt vì đói.
Viện Nghiên cứu Hàn Quốc về Thống nhất Quốc gia tại Seoul trong một báo cáo được công bố ngày hôm qua cho biết trong những năm gần đây, chính quyền Bắc Triều Tiên đã xử tử ít nhất 3 phạm nhân vì tội giết người để ăn thịt. Đây là lần đầu tiên mà các chứng cứ cụ thể về hành động ăn thịt người tại Bắc Triều Tiên đã được công bố trong một báo cáo chính thức.
Vào năm 2009, một người đàn ông đã bị hành quyết tại thành phố Haesan, giáp với biên giới Trung Quốc, vì đã giết chết một bé gái 10 tuổi. Trước đó vào năm 2006, tại thành phố Dokson, một người đàn ông và con trai cũng đã bị tử hình vì tội ăn thịt người. Câu chuyện này là do một trong những người dân Bắc Triều Tiên tị nạn kể lại với Viện Nghiên cứu Kinu. Gần đây là vào năm 2011, một vụ ăn thịt người khác lại xảy ra ở thành phố Busan. Câu chuyện này cũng là do một nhân chứng trong số những người tị nạn đến từ miền Bắc kể lại. Báo cáo của Viện Kinu cũng tương đối hóa mức độ của hiện tượng giết người để ăn thịt tại Bắc Triều Tiên và khẳng định rằng đây chỉ là những trường hợp cá biệt, chỉ được khoảng 10 người trong số 230 người tị nạn được phỏng vấn kể lại. Ông Daniel Pixton, một chuyên gia của tổ chức International Crisis Group, cũng không tin rằng việc ăn thịt người ở Bắc Triều Tiên diễn ra trên quy mô lớn và được tiến hành có tổ chức.
Mặc dù chưa hẳn đã là phổ biến, sự xuất hiện của các hành động giết người ăn thịt cho thấy mức độ trầm trọng của nạn đói tại Bắc Triều Tiên, bất chấp việc hệ thống phân phối lương thực đã được cải thiện sau khi các nạn đói lớn trong những năm 1990 chấm dứt, nhiều khu vực tại Bắc Triều Tiên vẫn đói triền miên.
Cuối năm 2007, một người mẹ bị chính quyền kết tội đã ăn thịt đứa con gái 9 tuổi của mình, Thanh Minh. Đói khiến tôi mất cả lý trí, tôi đã nghe thấy tiếng nói rằng thịt người còn ngon hơn cả thịt lợn. Và tôi tự nhủ, đằng nào thì chúng ta cũng sẽ chết cả mà thôi. Câu chuyện này đã được một người tị nạn kể lại với tổ chức nhân quyền North Korean Human Rights sau khi anh đến được Hàn Quốc vào năm 2009. Hiện tượng này xảy ra vào giai đoạn nạn đói khủng khiếp, khiến hơn 1 triệu người chết. Kim Eun-sun, thiếu nữ Bắc Triều Tiên, đào thoát khỏi miền Bắc trong hồi ký vừa xuất bản, đã kể lại chuyện một người đàn ông tại một tỉnh vùng cực Bắc bị kết tội vì đã giết con gái để ăn. Cô Kim giải thích, những người xung quanh đã tỏ ra thương cảm ông ấy, bởi vì nạn đói khiến người ta phát điên, khiến con người bị biến thành súc vật. Bản thân cha của Kim Eun-sun cũng đã bị chết vì đói.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyến đi của tân tổng thống Pháp François Hollande tới Mỹ cũng là chủ đề được nhiều báo Pháp quan tâm. Lê Dê Cô chạy tựa, G8, Hollande muốn chấn an Obama về khu vực đồng Euro. Với nhận định, vào hôm trước hội nghị G8, khai mạc ngày hôm nay tại trại David, tân tổng thống Pháp cố gắng thuyết phục tổng thống Mỹ về tính logic của chính sách tăng trưởng kinh tế của châu Âu trong bối cảnh Hy Lạp đang lún sâu vào khủng hoảng. Theo một nghiên cứu tài chính, việc Hy Lạp ra khỏi khu vực Euro sẽ gây ra một tổn hại khoảng 400 tỷ đô la đối với nền tài chính thế giới.
Trước khi đặt chân tới Mỹ, tổng thống Pháp François Hollande đã nhấn mạnh đến mối quan hệ mật thiết giữa Paris và Washington và sự đồng thuận song phương xung quanh chủ trương thúc đẩy tăng trưởng. Về điểm này, đã có một tín hiệu tích cực từ phía Nhà Trắng với tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Timothy Gardner ủng hộ việc mở ra cuộc tranh luận về tăng trưởng tại châu Âu.
Trong khi đó, Le Figaro chú ý đến vấn đề này qua bài ông François Hollande là một người xa lạ với Washington. Tờ báo dẫn lời ông Jim Holland, chủ bút tờ Washington Post, theo đó, Obama không muốn một cơn bão mới tại châu Âu, ngụ ý nói đến cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ lan sang Hoa Kỳ và khiến ông ấy thua trong cuộc bầu cử tới. Le Figaro nhấn mạnh, tân tổng thống Pháp là một tờ giấy trắng đối với tổng thống Mỹ, chính quyền Hoa Kỳ lo ngại châu Âu lâm vào khủng hoảng lần nữa, đồng thời mong muốn Pháp tiếp tục sát cánh cùng Mỹ trong cuộc chiến tại Afghanistan. Cũng về hội nghị G8, Le Monde hướng cái nhìn đến thái độ xa lánh của tân Tổng thống Nga đối với Hoa Kỳ, với việc ông Putin không tham gia vào hội nghị các nước công nghiệp đứng đầu thế giới. Về mặt chính thức, có vẻ như Tổng thống Nga quá bận rộn, sau khi vừa mới nhậm chức vào ngày 7 tháng 5 với việc thành lập chính phủ mới. Nhưng trên thực tế, đây là nhiệm vụ của Thủ tướng Medvedev. Thủ tướng Medvedev phải đi hội nghị thay ông Putin và tham gia vào việc lập chính phủ từ xa qua điện thoại. Le Monde được cho biết, giữa Moscow và Washington có nhiều điều bất đồng, như dự án xây dựng lá chắn tên lửa hạt nhân ở châu Âu, hai cuộc khủng hoảng Syria và Iran, cái chết của luật sư Nga Magnitsky, người tố cáo nạn biển thù thuế trên quy mô lớn, v.v. Ưu tiên của tân Tổng thống Nga là thành lập liên minh với Belarusia và Kazakhstan, siết chặt quan hệ với Iran và Trung Quốc. Le Monde cũng chú ý đến sự thay đổi đột ngột trong lịch trình của Tổng thống Nga, hủy bỏ chuyến đi sang Mỹ. Tổng thống Mỹ vẫn sẽ gặp Thủ tướng Nga, nhưng thời gian cho cuộc gặp sẽ bị giảm bớt, và các chủ đề nhạy cảm sẽ không được đề cập đến. Vài tuần trước khi khai mạc thượng đỉnh môi trường Rio 20, Lâm Mông chú ý đến hiện tượng bãi rác lớn nhất châu Nam Mỹ, Ramacho, đã được lệnh đóng cửa qua bài Rio de Janeiro gạt bỏ trái núi rác. Vì đóng cửa bãi rác khổng lồ này để thay thế bằng các hình thức xử lý mang tính sinh thái có thể được coi như là một hành động vừa mang tính biểu tượng, vừa có tính thực tế hết sức quan trọng, như một mô hình cải thiện khâu xử lý rác thải tại Nam Mỹ. Bãi rác Ramacho được thành lập từ năm 1976, nằm trên một rừng sú vẹt bên bờ vịnh Rio de Janeiro, rộng 130 hectare, có bề dày là 60 mét, có nguy cơ trôi tụt xuống biển bất cứ lúc nào. Bãi Ramacho đứng cuối trong bảng xếp hạng sinh thái toàn cầu về xử lý rác. Trong hiện tại, rác thải tại Ramacho chỉ được thành phố sử dụng lại có 3%, dịch vụ làm sạch thành phố tái chế được 1% trong số 9.000 tấn rác một ngày. Ngoài ra, bãi rác khổng lồ này còn là nguồn sống của khoảng hơn 1.600 catador, tức là những người làm nghề bới rác, theo số liệu thống kê chính thức. Với việc bãi rác đóng cửa, sau nhiều cuộc tranh luận quyết liệt, mỗi catador sẽ nhận được một khoản bồi thường là 14.864 rand tiền Brazil, tương đương với khoảng 6.000 euro. Theo một người bới rác, số tiền này đủ để xây dựng được một ngôi nhà. Tiếp theo đó, chính phủ Brazil quyết định, từ đây cho đến năm 2014, các đơn vị dân cư phải có trách nhiệm xử lý sơ bộ rác thải, với việc tách toàn bộ rác tái chế ra khỏi các loại rác khác, nếu không sẽ bị phạt tiền. Theo một công chức của thành phố Rio, đây là một mục tiêu khó thực hiện, nhưng điều quan trọng là một định hướng kiên quyết như vậy đã được đưa ra.
RFI, Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điệp báo như thường lệ là mục tạp chí Góc vườn âm nhạc do Đức Bình phụ trách. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Avant Công Nai Au Fond des Choses của Julien Clerc. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI.
J'irai faire la plonge pour toi, la manche pour toi, chercher fortune à la mine pour toi. Si c'est pas de l'amour, faudra faire avec, avant qu'on aille au fond des choses. J'irai faire les sales boulots, si ça te chante, j'irai au bureau. Si c'est pas de l'amour, faudra faire avec, avant qu'on aille au fond des choses. J'ai tous les mots dans mon dictionnaire, une seule chose me tape sur les nerfs. Je dis je t'aime à personne sauf à toi, c'est bien ma veine, tu ne me comprends pas. Je peux pleurer pour toi, soupirer pour toi, faire pleuvoir des seaux de larmes sur toi. Si c'est pas de l'amour, faudra faire avec.